Gặp hỏi ông ở đây bao lâu rồi? Hồi nửa năm rồi. Nửa năm thì ngài bảo vậy chứ thì ông có trả tiền phòng cho chùa không? Thì ngài trả, thì ngài nói nếu mà vậy thì ông phải đi quá duyên, tức là đi xin tiền để mà trả bù lại cho chùa đồng bằng, chứ không người ta đi báo trong quan để báo quan. Như vậy mà ngài pháp diễn ngài cũng phải đi ra chợ, ngài nghĩa là xin về đâu hoàn lại, chứ không có ý mà gọi là hận thầy nữa. Cho nên rồi lúc đó thì ngài quy tỉnh á, ngài đi có chuyện, ngài đi ra chợ ra phố đó, gặp ngài đi quá duyên ngoài đó, thì ngài gặp ngài cũng đứng bên cung kính, chứ còn không có ý mà gọi là khó chịu, đúng không? Thì khi đó thì ngài quy tỉnh, ngài mới thấy à, đó như vậy đó, cái người như vậy đó mới truyền được đó. Do đó mà ngài về, ngài mới họp chúng lại, ngài mới tuyên bố à, các ông có biết không, ở quy tỉnh, ở Diệp huyện nha, ở Diệp huyện có cổ Phật. Thì trong chúng mới ngạc nhiên, không biết cổ Phật ở đâu mà ở Diệp huyện. Thì ngài mới nói rằng à, như Viễn Công đó thì đúng là cổ Phật đó. Thì ngay đó thì trong chúng mới là chuẩn bị đèn nhang đồ đi rước về. Đó, rước về thì ngài mới ở ngay giữa chúng đó, ngài mới truyền pháp luôn, gọi là truyền pháp giữa chúng. Cho nên trong sử mới ghi rằng ở trong nhà thiền chỉ có riêng một cái trường hợp này, trường hợp đặc biệt là truyền y bát giữa chúng thôi, chứ thường thường là truyền ở trong phương trượng hoặc là truyền riêng thôi. Nhất là trong cái tông tạo động thì cái truyền riêng, mật truyền, truyền kính thôi, thầy trò thôi. Còn ở đây là truyền giữa chúng, là chỉ trường hợp đặc biệt đó thôi. Thì như vậy để thấy rằng cái tâm hồn người xưa học đạo là như vậy đó. Cho nên rồi nghĩa là nói ra thì người ta mới tiếp nhận một cách sâu xa, từ trong cái thâm tâm mà nhận được. Còn bây giờ đó thì nghĩa là hơi khó chút qua, thì nghĩa là không muốn nghe rồi thì làm sao mà tiếp nhận sâu được, phải không? Có khi đi đến ông thầy để mà học đạo thì để chi, để muốn thầy chiều mình, phải không? Hoặc là mình cái theo cái sở thích của mình à. Cho nên đó là chưa hết lòng. Do đó đây thì ngài nhấn mạnh là phải hết lòng khổ cầu là như vậy đó. Rồi thứ hai nữa là phải khiến tâm hội giải, tức là tâm á nó nhận lãnh từ nơi tâm, chứ không phải là cái nhận thường thường. Đã là cái tâm gọi là hết lòng khổ cầu rồi thì như vậy mà lại còn phải nhận á, là từ nơi tâm mà nhận lãnh, chứ không phải là gọi là từ ở đâu bên ngoài. Nó không thể nhận ở trên những chữ nghĩa, nhận biết phải từ nơi tâm. Sanh tử là việc lớn, không? Chẳng có được để luống qua. Đó là tự dối mình vô ích, tức là phải cho thật thấu. Còn chưa thấu á, là phải giải quyết cho xong, phải nhận lãnh là từ nơi thâm tâm của mình nhận ra, chứ không phải là chỉ nhận ở trên chữ nghĩa văn tự rồi cái tự hài lòng. Hoặc là thấy mà chưa có thật thấu đó mà rồi tự hài lòng nữa thì chưa phải. Đọc cái chỗ này thì mấy vấn đề mới thấy nghe là những cái người xưa người ta rất là thành thật, cũng giống như là ngài Tiết Phong mà khi ngài nhâm đầu mà bảo rằng lúc mà ngồi tới chỗ mà ở Ngao Sơn đó thì ngài thì lúc nào cũng ngồi thiền, phải không? Ngài nhâm đầu thì nằm ngủ. Thì ngài bảo rằng sao, cái việc lớn mà chưa xong rồi sao mà suốt ngày cứ ngồi ngủ hoài ấy. Sau này mà coi như là ngài Văn Thí tới ngày Khâm Sơn, tức là bạn đó, ngài gặp đó thì không khéo là bị nghĩa là ông vượt qua bây giờ, phải không? Thì ngài nhâm đầu ngài bảo sao? ngủ đi, phải không? Cứ suốt ngày ngồi cho thuộc địa đó thì sẽ bị cái nam nữ nhà người nó cũng cười, phải không? Nhưng mà ngài Tiết Phong ngài nói là tôi thật còn chưa ổn, trong lòng còn chưa ổn thì phải ngồi thôi à, phải không? Chứ gặp như mình thì kiểu đó à, vậy thì càng tốt. Phải không? Nhưng mà ngài với ngài không phải như vậy, trong lòng thật còn chưa ổn, chưa có giải quyết được thì phải giải quyết thôi, chứ không phải mà gọi là nối suông được. Còn chẳng hạn như là hai vị mà Đạm Ý và Tôn Phát đó, thì hai vị này á khi mà hầu ngài Viên Ngộ đó thì cũng có được một cái chỗ vào gì đó, sáng được một phần nào, rồi cái thì đi ra tự nghĩa là cho là đã đã mình đã thấy đạo rồi, không còn ai qua nổi nữa rồi, cho nên mới là lãnh chúng rồi nghĩa là thuyết giảng rồi. Nhưng mà ngài Đại Huệ ngài biết hai vị này chưa có thật triệt ngộ mà đã dội khai pháp sớm rồi, thì sợ e rằng sẽ làm lầm cho cái người hậu học bởi chỗ thấy chưa triệt, rồi nhiều khi rồi dạy người ta rồi cũng dạy chưa triệt nữa, rồi nó dễ lầm, phải không? Cho nên ngài Đại Huệ ngài mới viết cái lá thư, ngài kêu thôi ông hãy tạm đến đây với tôi. Nhưng mà ngài đàm ý, ngài hổ thẹn, đang mà làm thầy người ta rồi mà bây giờ qua sao qua nổi đây, cho nên chần chờ chần chừ không biết nên đi hay không. Thì nhân đó ngài Đại Huệ ngày một buổi đó tiểu tham tức là buổi tham thiền buổi tối đó, thì ngài Đại Huệ ngài giữa chúng đó ngài quở thẳng, ngài nói lên những cái sai lầm mà của hai vị đó, tức là những cái mà chưa có triệt ngộ đó. Rồi chẳng những vậy là ngài còn nêu bản ở trước cho chúng biết, không nêu bản lên, đưa lên bản giống như mình viết trên bản á, cho chúng biết là hai vị đó chưa thật triệt ngộ. Thì khi mà ngài đạm ý nghe được như vậy rồi thì không biết sao phải bất đắc dĩ cũng phải phá hạ mà đi đến, tức là ngày giữa hạ đó, đi đến với hội của ngài Đại Huệ. Thì ngài Đại Huệ ngài mới hỏi cái chỗ sở chứng của ngài đạm ý đó, ngài gạn lại như vậy thì cái gọi là cái kiến giải của ông á, tức là cái sở chứng của ông đó, không? Thì ngài gạn lại nhưng mà ngài không đáp được, cho nên là ngài Đại Huệ ngài bảo kiến giải của ông như vậy á là đâu có từng mà thấy được cái lão nhân, tức là đâu có từng mộng thấy được lão nhân Viên Ngộ. Nếu mà thực mà muốn cứu cánh được cái việc này á thì thôi ông hãy về ông giải tán chúng đi rồi đến đây. Cỡ mình vậy dám không, dám về giải tán chúng mà đến đâu. Nhưng mà ngài đã mấy ngày nghe rồi thì ngài cũng trở về giải tán, rồi qua cái mùa hạ đó cùng với ngài Tôn Phát đồng đến với hội ngài Đại Huệ. Thì khi đó hai vị vào trong thất, thì sư tức là ngài Đại Huệ đó ngài mới gặn ngài Tôn Phát thử coi, ngài nói rằng Tam Thánh nói rằng ta gặp người thì liền ra thì ắt chẳng vì người, ta gặp người thì liền ra thì ắt chẳng vì người. Còn ngài Hưng Quá thì lại nói ta gặp người thì ắt chẳng ra thì ắt vì người, ngược lại. Thì như ông hãy nói hai lão túc đó lại có chỗ xuất thân hay không. Thì ông Tôn Phát liền nhầm ngay đầu gối của ngài Đại Huệ đó đấm đầu gối một cái. Thì ngài Đại Huệ đó ngài mới bảo một đấm của ông đó là coi như là một cái đấm đó, phải không, là vì Tam Thánh xuất khí hay là vì Hưng Quá mà xuất khí, hãy nói mau nữa mau. Cái đấm đó ngài gạn lại, mà gạn lại bằng cách hai đầu, cho nên mình thấy cái cách gạn của người xưa. Ở phần đầu thì nói rằng dẫn cái lời của ngài Tam Thánh với ngài Hưng Quá, hai người nói